Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Tôn Hòa Thượng trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương. Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Đại diện Phật giáo huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Đức Hòa cũng như Chư Tôn Đức Tăng đang trú xứ ở nơi bổn tự. Thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử hành giả tiến tu để trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay là những ngày cuối năm 2011, cũng là những ngày lạnh nhất trong một năm. Khoảng thời gian mà các vị sống trong năm Tân Mão thì cho đến thời điểm này chỉ còn được 26 ngày. Chúng tôi nói như thế để chúng ta thấy cái thời gian nó qua rất là nhanh. Việc tu của chúng ta nó như thế nào? Đó là mỗi vị tự kiểm chứng lại bản thân mình, coi trong suốt một năm, trong tất cả các khóa tu, từ Nam chí Bắc, trong quá trình các vị niệm Phật để hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà, các vị phải tự kiểm chứng coi chúng ta đã đạt được những kết quả và những thành quả như thế nào. Hôm nay chúng tôi có duyên gặp gỡ các vị ở nơi đây. Mỗi khi trở về chùa Đức Hòa luôn luôn có sự thay đổi. Các cái khóa tu các vị đều tổ chức có cái sự phát triển đồng đều. Hàng Phật tử càng ngày càng có sự tự trang nghiêm nơi thân của mình nhiều hơn, thì đó là một trong những cái tín hiệu rất là đáng quý. Chúng tôi cũng có lời tán thán thượng tọa trụ trì chùa Đức Hòa cũng như chư tôn đức tăng đã có sự nỗ lực cố gắng để tạo điều kiện cho các vị Phật tử tiến tu. Chúng tôi nguyện Tam Bảo luôn luôn hộ trì thượng tọa trụ trì cũng như chư tôn đức tăng nơi chùa Đức Hòa luôn luôn đầy đủ sức khỏe để hướng dẫn Phật tử trên bước đường tu tập. Hôm nay nhằm để khuyến tấn các vị, chúng tôi dẫn một đoạn ở trong kinh, thì đề tài mà chúng tôi muốn trình bày với các vị ngày hôm nay đó là những điều kiện tiến tu trong cái quá trình các vị trở về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là tu phước để sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà như thế nào. Đó là đề tài chúng tôi nói chuyện với các vị ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi nói kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy, Đức Thế Tôn nhấn mạnh đến ba cái điều mà Đức Thế Tôn muốn gửi gắm cho tất cả hàng Phật tử trong quá trình chúng ta trở về với Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ tập thứ 9 ở trang 775, xuất bản năm 1994, các vị thấy rằng ở cảnh giới Ta Bà mình muốn nói chuyện Phật tử nó cũng khó không à, chứ đừng nói qua Tây Phương Cực Lạc. Các vị thấy rằng bây giờ máy móc nó cứ nó lên xuống đấy, các vị biết. Tôi tự chỉnh rồi thầy cũng tự chỉnh, tức là chúng ta phải tự chỉnh, chỉnh từ từ để cho nó được ổn định. Chúng ta tu cũng thế, mình cũng phải chỉnh từ từ, không có gì gấp gáp ha. Thì Đức Phật dạy như thế này, người muốn sanh cực lạc á nên tu ba phước. Đây là cái điểm then chốt đầu tiên mà Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy. Điểm then chốt thứ nhất á là phải hiếu thảo với cha mẹ, kính sư trưởng, có cái tâm nhân từ, không có giết hại sinh linh. Đây là tu phước thứ nhất. Tu phước thứ hai là phải thọ tam quy ngũ giới, đầy đủ các cấm giới và chẳng có phạm về oai nghi. Tu phước thứ ba đó là phát tâm bồ đề, tin sâu vào nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên dạy và sách tấn mọi người đồng tu hành. Lời dạy này được trích từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ở trang 775. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Hưng Từ ở chùa Pháp Hội, xuất bản vào năm 1974, tức là năm Giáp Dần, ở trang 49. Bản kinh của Hòa Thượng dịch có phần âm và phần nghĩa, nhưng mà cho đến thời điểm này thì kinh Đại Bổ Tích, hiện nay Phật tử thường xem kinh Đại Bổ Tích, nên những cái điều mà chúng tôi trình bày để các vị thấy rằng chính xác là Đức Phật dạy. Và những điều này chúng ta cùng nhau để mình phân tích, để mình thấy người muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cần phải có những cái điều kiện. Thì điều kiện trước nhất đó là phải hiếu thảo cha mẹ, kính sư trưởng, có cái tâm nhân từ và không giết hại. Nói đến hiếu thảo cha mẹ thì các vị biết rất rõ, hàng Phật tử của chúng ta khi mình hiện diện trong cõi đời này, dầu các vị là 90 tuổi hoặc là 100 tuổi nhưng cũng phải có cha mẹ, người sanh chúng ta ra. Nhờ có cái thân này mà chúng ta mới hiện diện trên cõi đời này. Do đó song song với cái việc các vị niệm Phật, thì một trong những cái điều các vị phải ghi nhớ đó là phải kính nhớ cha mẹ, đảnh lễ cha mẹ. Thì các vị đang ngồi đây, chúng tôi chọn đề tài này vào những ngày cuối năm, thì cũng mong mỏi rằng tất cả các vị Phật tử, cha mẹ còn sanh tiền, đó là điều quý. Nếu cha mẹ đã quá cố rồi, đã qua đời rồi, đã vãng sanh rồi, thì các vị cũng nên đến trước mộ phần cha mẹ. Chúng ta gọi là tảo mộ vào mùa xuân. Rồi chúng ta nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà ở nơi mộ phần của cha mẹ, để cầu cho cha mẹ được an vui, hoặc là tái sinh, vãng sanh vào cái nơi tốt đẹp hơn. Bởi vì chúng ta tu là nhờ cha mẹ cho chúng ta cái thân này. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai là kính sư trưởng, là những bậc thầy đã hướng dẫn các vị tu tập. Thì các vị nhớ những bậc thầy đã hướng dẫn mình tu tập rồi, khi trong quá trình mình học và mình tu, có những điểm thầy nói có nhiều lúc các vị cũng chưa hiểu hết đâu. Thì do đó các vị cần phải tư duy từ từ, rồi chúng ta mới hiểu được. Chúng tôi nói cái điều này để chúng tôi minh chứng một cái điều rất là thật. Năm 2005, chúng tôi có đến chùa Hoằng Pháp, có giảng với đề tài là những lời dạy của Ngài Địa Tạng. Nhưng cho đến năm 2010, Phật tử lúc này mới ấn tống. Tức là tôi giảng sau cách gần 6 năm, thì người Phật tử mới hiểu những gì chúng tôi nói. Bởi vì thấy như vậy, tức là có những cái điều mà quý thầy dạy các vị ngày hôm nay, nhưng đôi lúc 10 năm sau các vị mới hiểu. Thậm chí như các vị sắp giảng xong rồi mới hiểu ông thầy nói cái gì. Các vị phải hiểu ý này. Thế nên đó, đối với tất cả các vị thầy có cái duyên mà hướng dẫn các vị, điều quan trọng là các vị phải tìm hiểu cho nó rõ. Còn nếu không hiểu thì để đó đi, từ từ. Khi quý thầy hướng dẫn các vị là với tình thương, không bao giờ quý thầy nói sai đâu. Nhưng điều chúng ta đừng có hiểu sai đối với quý thầy. Các vị nhớ điều này, đó là các vị kính sư trưởng. Còn đối với các thầy, trong quá trình tu tập, thầy cũng như mọi người thôi. Khác ở các vị, đó là đầu tròn áo vuông, mặc chiếc áo vàng. Trên bước đường tu tập, các thầy vẫn có những cái nỗi niềm khi thọ cái thân tứ đại này. Quý thầy cũng có mắt tai mũi lưỡi như các vị, quý thầy vẫn có tình thương, quý thầy vẫn có những cái nỗi niềm riêng. Đúng ra các vị là người Phật tử, mình phải là có cái chia sẻ với quý thầy. Khi gặp quý thầy gặp khó khăn, chúng ta cần phải chia sẻ, cần phải động viên quý thầy. Cũng có lúc các vị là người đệ tử của thầy, nhưng cũng có lúc các vị là người bạn của thầy, nhưng cũng có lúc các vị là người mẹ của quý thầy. Nhiều lúc ở đây, tất cả các vị ngồi ở đây mà chúng tôi nhìn, nếu mà so với tuổi đời, tất cả các vị ít nhiều cũng đã đáng là mẹ của chúng tôi. Thì chúng tôi nói như thế để các vị hiểu tấm lòng của quý thầy. Nếu quý thầy có một điều gì đó đúng ra, các vị cần phải so dịu, phải thương yêu quý thầy. Chứ không được có những cái cử chỉ, những cái hành động nói mà nó không hay đối với quý thầy. Đó là cái điều mà chúng tôi rất mong mỏi tất cả các vị Phật tử nên ủng hộ và thương yêu quý thầy với một cái tình pháp lữ giống như ở cảnh Tây Phương Cực Lạc. Có như vậy đấy thì là một cái điều động viên quý thầy rất tốt trong cuộc đời này. Các vị phải hiểu điều này. Tôi mong mỏi rằng cái lời dạy của Đức Thế Tôn để tu phước, tức là mình phải kính trọng đối với cha mẹ và kính trọng đối với quý thầy, nhất là đối với cha mẹ, thì mình phải làm sao có cái thân này tu cho nó tốt, tu thật sự tu tốt. Đó là các vị đã đền ơn cái công đức mà sanh thành của cha mẹ, giống như Ngài Động Sơn Lương Giới đã từng thưa với mẫu thân rằng: con có cái thân này là do cha mẹ sanh ra, con quyết tu tập để thành chánh quả, để đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Chúng ta chưa có thể làm được như Ngài Động Sơn Lương Giới, nhưng chúng ta cũng phải thể hiện tấm lòng Nếu cha mẹ còn thì chúng ta nên lo lắng và giúp đỡ cha mẹ trong những lúc đau bệnh, động viên cha mẹ trong những cái nỗi niềm. Gia đình anh em thì đông, nhiều khi cha mẹ chỉ thương những cái đứa con mà đã gặp những cái tình huống nó khó khăn, thì cha mẹ thương đứa này rồi đứa kia nó lại nghĩ rằng lo đứa này mà không lo đứa kia. Rồi chúng ta là người hiểu đạo, mình phải so dịu cái này, mình phải tận tâm tận lực để giúp cho cha mẹ. Thì nhờ mình giúp cho cha mẹ đó, thì sau này trên cái bước đường tu của chúng ta đã gặp nhiều cái điều may mắn. Nhiều lúc chúng tôi chỉ tâm sự với các vị, không phải đời này chúng ta tu, mà khi qua Tây Phương Cực Lạc chúng ta vẫn phải tu. Qua bên đó nó có cái duyên nhiều hơn, nhưng chúng ta vẫn phải tu. Đó là ngũ căn, ngũ lực. Rõ ràng Thất Bồ Đề Phần và Bát Thánh Đạo Phần, trong bát chánh ấy, chúng ta gọi là bát chánh đạo, thì cái chánh kiến nó rất là quan trọng. Do đó các vị Phật tử phải nhìn cho trúng, đừng bao giờ nhìn nó sai. Đó là cái điều mà chúng tôi nhắc các vị ở cái điểm thứ nhất. Và trong điểm thứ nhất này, Đức Phật còn khuyên là không nên giết hại, phải có cái tâm nhân từ. Thì mình giết hại là mình giết hại ai? Những cái con vật nhỏ cho đến những cái sự kiện lớn. Thì trong giới thứ nhất các vị biết mà, trên là đến chư Phật, thánh nhân, sư tăng, rồi cha mẹ. Thấp nhất á, mấy loài côn trùng nhỏ nhất, bò bay mái cửa. Thế nên mình kính cha mẹ là chính ở chỗ này. Đừng làm cha mẹ buồn. Cha mẹ buồn mà cha mẹ dễ chết lắm. Các vị biết là trời lạnh lạnh thế này đó, mà các vị không thăm viếng cha mẹ. Tại sao không mua cái mền mới cho cha mẹ? Tại sao không mua chiếc áo ấm cho cha mẹ? Không đỡ đần cha mẹ có lúc giá lạnh như thế này. Rồi các vị là con, tại sao không một lần bóp tay bóp chân cha mẹ an ủi? Nhờ cái an ủi đó thì các vị mới khuyến cha mẹ niệm Phật, khuyến cha mẹ tu tập được. Đó cũng là những cái lời răn nhắc đối với các vị còn cha còn mẹ. Còn nó như muốn cho cha mẹ sanh một cảnh giới nó tốt lành hơn, mình phải là một cái tấm gương. Nên tôi mong mỏi rằng năm nay là vào ngày 22 tháng Chạp năm Tân Mão, nhằm ngày Chủ Nhật. Không biết là ngày Chủ Nhật này các vị 22 tháng 12 năm Tân Mão, không biết các vị có đi tu ở các đạo tràng nào không? Nếu có đi tu thì các vị cũng phải nên sắp xếp. Cũng mong mỏi là các đạo tràng cái ngày Chủ Nhật này thì tức là ngày 22 tháng 12 đề nghị các đạo tràng chúng ta nên tạm ngưng đi, và khuyến tấn tất cả các Phật tử nên đi tảo mộ. Vì cái ngày đó là ngày Chủ Nhật, con cháu nó nghỉ ở nhà. Các vị là người cha người mẹ phải có cái chủ trương khuyên con cháu phải đi tảo mộ cha mẹ. Ít có khi nào chúng ta mà cùng với gia đình tảo mộ cha mẹ lắm. Ở đây là cái điều mà chúng tôi cũng suy nghĩ, cũng mong mỏi rằng các vị nên thực hiện đi, để đúng theo cái tinh thần để cầu sanh tịnh độ. Các vị nhớ cái chỗ này, 22 tháng Chạp năm Tân Mão là nhằm ngày Chủ Nhật, các vị nhớ. Thì nên nghỉ ở nhà, thông báo cho con cháu hôm nay về thăm ông nội bà nội gì đó, thăm ba má, các vị phải dẫn nó đi đến để tảo mộ. Rồi các vị niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cầu nguyện. Vì nhiều khi mình không có cái nhìn cho nó thấu đáo, thế nên mình nó vô tình. Nên phải có cái tình đối với người thân, nhất là đối với cha mẹ. Rồi các vị nhớ không được giết hại sinh linh để cúng cha mẹ hay là cúng của quyền thất tổ trong những ngày đầu xuân. Cố gắng không nên, đừng có giờ đón giao thừa mà các vị làm con gà luộc lên cúng tổ tiên ông bà. Và tôi thấy cái phần này trong các văn hóa tín ngưỡng có đề cập đến, và trong cái du lịch và cuộc sống có cái phần giới thiệu trong cái đêm cúng giao thừa ngũ quả. Thì các vị biết rồi, cầu vừa đủ xài thêm trái sung nữa, cầu vừa đủ xài sung rồi thêm con gà cúng trên bàn thờ. thì cái này cũng không nên. Còn cái tục lệ thì chúng ta rước ông bà năm nay là tháng thiếu, do đó chúng ta rước ông bà vào ngày 29. 29 các vị rước ông bà, rồi mùng 3 đưa ông bà, với cái văn hóa, với cái tục lệ gì là quý. Chứ thật ra cũng không biết ông bà đâu mà rước, cũng không biết đưa ông bà đi vào đâu. Ở mùng 29 là rước về, ở mùng 3 đưa đi đâu cũng không biết. Nhưng mà cái lệ nó như vậy, nó cũng là điều quý. Cúng cũng có 3 ngày thôi, mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng, và mùng 4 muốn ăn đâu đó vậy ăn, không cúng. Các vị để ý cái phần này. Nhưng mà tục lệ thì chúng ta cũng nên làm để tỏ cái tấm lòng vào những ngày đầu xuân. Đó là mình đã không giết chết những cái mầm tốt, mình nuôi dưỡng những cái mầm tốt đó. Tại vì sao vậy? Thì như cái lời giới thiệu, các vị biết rằng bây giờ người ta đã xa nhau, không gần gũi nhau, thì các vị làm cái hành động đó là gần gũi đấy chứ. Các vị để ý ha, tức là mình phải có cái hành động, mình phải khuyên người ta nó rõ ràng. Vì cái này trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã dạy: hiếu thảo cha mẹ, kính sư trưởng, không giết hại. Thì không giết hại những cái mầm tốt. Các vị nhớ chỗ này, thạch sanh thì cũng nhiều lắm, nhưng mà lý thông thì cũng không phải là ít. Nhưng mà cố gắng nói chuyện thạch sanh nha, đừng nói chuyện lý thông. Chúng ta cứ nói chuyện mà lý thông không thì sao được. Thạch sanh còn nhiều lắm, tại sao không chịu nói? Tức là gương tốt, người tốt, trong kinh cũng dạy những điều tốt, thì mình nên nói, mình khuyên tấn. Thì cái này nó rất là hay. Thì cũng mong mỏi rằng là cái điều kiện thứ nhất để sanh Tây Phương Cực Lạc, không giết hại sinh linh, thì các vị biết rồi, chúng tôi không nói nhiều. Cái phần thứ hai tức là thọ trì tam quy ngũ giới và không có sai phạm oai nghi. Thì các vị đã thọ tam quy rồi và đã thọ ngũ giới rồi thì cố gắng mình giữ. Thì các vị cứ lưu ý mà hoàng hậu Ma Gia mà trở thành thân mẫu của Đức Phật là nhờ bà thọ năm giới và tu Bát Quan Trai. Ở trong kinh Dược Sư cũng có đề cập đến muốn cho người uống thuốc mau lành bệnh thì phải tu Bát Quan Trai. Và một đặc điểm ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì vua Tần Bà Sa La mỗi ngày đều được Phú Lâu Na và Mục Kiền Liên truyền Bát Quan Trai giới và tu tập. Thế cho nên cái sắc mặt nó rất là hồng hào, rất là khỏe. Cộng lại được bà Vi Đề Hy nuôi bằng cái mì sợi như trong kinh đã diễn tả, và nước nho pha với mật ong. Thế cho nên cái thân hình của ta rất khỏe. Mà khỏe là nhờ cái gì? Nhờ tu Bát Quan Trai, không có giận hờn, không có tham đắm đối với cái thân ngũ uẩn này, thân tứ đại này. Thì khi Phật tử giữ gìn năm giới cấm đó, thì cái thân các vị nó được tốt hơn, cái tinh thần các vị nó mạnh hơn, dũng mãnh hơn. Khi các vị tuân giữ thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của năm giới. Vì năm giới là cái căn bản để chúng ta được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây không có một cái điểm lạ gì cả, mà đó là thực tế. Vì khi chúng ta giữ cái giới thứ nhất, tức là chúng ta đã chứa nhóm công đức rồi, không giết hại sinh linh, tức là cái tâm từ chúng ta đã phát triển. Cái thứ hai là các vị không trộm cắp, thì các vị không bao giờ nghèo. Không có tà dâm thì gia đình hạnh phúc. Không có nói dối thì đời sống nó yên ổn. Không có uống rượu, không có sử dụng những cái chất kích thích làm cái đầu chúng ta nó tỉnh táo. Nên vị nào giữ năm giới giống như là chúng ta đã đưa ra một cái nguyên tắc cho gia đình chúng ta hạnh phúc. Nó đơn giản thôi, nó ứng dụng trong đời sống cộng đồng. Nếu như các vị tuân giữ được thì gia đình hạnh phúc. Chúng tôi có nhớ một cái đoạn đối với các cái nhà doanh nghiệp, những nhà kinh doanh ấy, tôi nói những nhà kinh doanh, thì trong một cái bài kinh Đức Phật có chỉ đến những cái nhà kinh doanh, thí dụ như là trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật có nói ở trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 ở trang 374 xuất bản vào năm 2003, thì trong đó có năm cái điều mà giữ gìn tài sản và phát triển được tài sản, thì trong đó có cái điều đó là cái điều thứ tư. Điều thứ tư tức là tài sản sẽ bị nước, bị lửa, bị con cháu nó phá hoại vân vân đấy, thì làm sao mà tránh được những cái tai họa đó, thì Đức Phật khuyên là nên giữ gìn năm giới cấm. Thì tài sản nó càng ngày càng tăng, nó không có mất, không bị nạn nước lửa, không có bị cái nạn trộm cắp, và không bị con cái nó phá hoại. Đức Thế Tôn khuyên nên tu giữ năm giới. Từ trước đến nay thường các vị khi nghe về tịnh độ đó, chúng ta nghe những cái hệ thống tư tưởng, những cái việc làm, những cái hành động rất là cao. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại dạy những cái điều nó thiết thực ở trước mắt các vị. Mà nếu mình làm không được đó, thì cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng khó đến đó. Chúng ta cứ nhìn vào sự thật. Thế nên các vị cố gắng giữ năm giới, giữ cho tốt, giữ cho tốt, giữ cho trúng, và không có tái phạm bất cứ một điều gì, thì đó là cái duyên mà các vị đi tịnh độ. Và cái phần giới thứ nhất các vị biết rồi, phần giới thứ hai là cố gắng tự nó bản thân của mình tạo ra của cải tài sản và giữ gìn tài sản đó. Thì như trong cái bản kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu các vị, thì các vị biết đối với Đức Thế Tôn, Ngài có dạy trong cái điều thứ ba hay điều thứ tư gì đó, tức là phải chia cái của cải tài sản ra, rồi giúp cho bạn bè, giúp cho những người thân, rồi cúng dường cho những người đã mất, rồi cúng dường cho các cái vị mà chư thiên, và cúng dường cho các cái vị vua. Chúng tôi giới thiệu cái chỗ này để các vị biết tài sản mà muốn được phát triển đấy thì cũng phải như vậy. Hẳn nhiên là phần tử chúng ta trong quá trình tu niệm Phật, nhưng song song cái việc đó đó, các vị vẫn còn bị hệ lụy. Các vị biết bị hệ lụy cái gì không? Biết hệ lụy cái gì không này? Ở trong tiểu bộ kinh, Đức Phật cũng có khuyên có rất nhiều những nhà doanh nghiệp cũng phải làm ăn cho chân chánh. Làm ăn để làm chi vậy các vị? Để tìm cái gì? Để kiếm tiền thôi mà, đúng không? Để kiếm tiền. Và trong tiểu bộ, trong trung bộ kinh tập 3, cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt á, Đức Phật có nhấn mạnh như thế này: nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Bây giờ chúng ta có cái nghiệp gì nhiều nhất này? Tiền là quyến thuộc, tiền là thai tạng, tiền là nghiệp, nghiệp báo, đúng không? Chúng ta phải nhìn vào sự thật. Nên nhiều vị nói rằng là, có vị hỏi tôi là trên thế gian này thầy thích cái màu gì nhất? Thích cái màu gì nhất? Thì mấy vị kia nói rằng là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Có nhiều vị nói là thích màu vàng nhất, tại vì màu vàng 4 số 9 ai không thích. Tôi nói rằng là tôi thì màu vàng 4 số 9 là thích, nó khó lắm. Tôi chỉ thích màu xanh thôi, kẹt lắm màu đỏ cũng được. Tại vì màu xanh nó ghi số 500, màu đỏ nó ghi số 200. Các vị ở đây có bị hệ lụy cái này không? Cái này mình phải nói về mặt cái sâu xa nào đó thì ít nhiều phải có chứ. Mình nói không có thì nó không trúng. Mình đi Tây Phương Cực Lạc chứ bị hệ lụy cái này nhiều lắm nha. Trong lúc vừa niệm Phật mà nhớ đến tờ 500 cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái đó là cái thực. Chúng ta phải sống, cần phải có. Nhưng cái có đó đó, làm sao mà có được? Thì các vị giữ được cái giới thứ hai, không có trộm cắp thì tự nhiên nó có à. Nó không trộm cắp thì nó có. Còn gia đình, con cháu mà muốn nó có hạnh phúc, nó không cự cãi lẫn nhau đấy, thì cái giới thứ ba và giới thứ tư nó giữ là gia đình hạnh phúc rồi. Cái này nó tự nhiên đó. Mà hạnh phúc tức là gì các vị? Là an vui. An vui là cực lạc hiện tiền. Phải đúng giữ năm giới nó có không nè. Các vị đó rồi. Và cái giới thứ năm thì nếu như mà giữ được cái đầu óc cho nó tỉnh táo thì gia đình hạnh phúc. Nên có nhiều vị hỏi cực lạc ở đâu? Tôi nói cực lạc hiện tiền. Hiện tiền bằng cách nào? Giữ năm giới có cực lạc. Đức Phật nói đây trúng ấy. Đúng không? Phật nói đây rõ ràng ở trong kinh, chúng tôi dẫn chứng. Lúc ban đầu á, khi chúng tôi tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, thấy cái này lạ lắm, thấy nó hay. Rồi tôi cũng nói là khi nào có duyên tôi cũng sẽ hướng dẫn Phật tử, bởi vì chúng tôi trích những cái lời dạy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để hướng dẫn cho các vị tăng ni sinh ở trung cấp, ở cao đẳng và ở cao cấp giảng sư. Thì tôi nói rằng bây giờ hướng dẫn Phật tử là những cái này là những điều cần thiết. Mấy huynh đệ ra đi giảng dạy cho Phật tử là những điều rất là cần thiết. Mấy huynh đệ bỏ cái này đấy, thì Phật tử sẽ bị hỏng chân. Mà hỏng chân ở đầu tiên hỏng chân tại gia đình. Tại vì sao vậy? Nếu mà gia đình mà không có tu năm giới đó, hay về gia đình sống như cảnh địa ngục. Các vị phải lưu ý chỗ này. Nếu mà giữ đúng năm giới thì hòa thuận thôi. Hòa thuận trên giới, anh em bà con quyến thuộc. Tại vì cái giới thứ hai, cái giới mà tham đó nha, trộm cắp mà tham đó, các vị biết rằng đó, chính là cái giới này là cái giới mà lý thông cần phải giữ này, để trở thành thạch sanh đó. Nó cứ tranh giành nhau riết rồi. Nào là chuyện đất đai, nhà cửa, tài sản, mất hạnh phúc ở chỗ này. Mình là những người đầu tàu, những người cha mẹ thì mình phải tuân giữ thì con cái nó làm theo. Mình không giữ thì con cái nó sẽ gây ra cái bất ổn. Nên có nhiều vị nói rằng là mà thầy con cũng tu tập mà tại sao gia đình con bất ổn? Bản thân con tu tập mà không giữ năm giới nên gia đình bất ổn. Tôi xác định rõ chỗ này. Nó nhớ. Và qua cái điều cuối cùng, tức là cái điều thứ ba đấy, thì Đức Phật khuyên là phải phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả và đọc tụng kinh điển Đại Thừa và khuyến tấn mọi người tu hành. Đây là những cái điều mà thiết yếu nha. Phát Bồ Đề tâm. Ở đây các vị có võng mãnh để phát Bồ Đề tâm sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là cái nguyện mỗi ngày của các vị. Phải võng mãnh phát Bồ Đề tâm. Không phải đợi khi chúng ta đến nơi đạo tràng thì chúng ta mới niệm Phật. Và khi về nhà mình quên mất đi thì đâu có được. Nên hiện nay cái xã hội và cuộc sống thật ra nó luôn luôn diễn ra. Lúc nào nó cũng vậy đó. Lúc nào nó cũng tranh giành, lúc nào nó cũng là phiền lo, phiền não đó. Chứ không phải đợi lúc này. Các vị phải nhớ chỗ đó. Tôi dẫn một số những cái việc ở nơi thời Đức Phật. Nơi thời Đức Phật. Đức Phật mà khuyên dạy chư tôn đức tăng là 250 giới đó. Từ lúc nào các vị biết không? Từ lúc Đức Phật còn tại thế. Và dạy cho chư ni là 348 giới đó. Dạy từ lúc nào? Lúc Đức Phật còn tại thế. Như vậy thì Ngay cái lúc Phật tại thế, hàng đệ tử Phật nó cũng có phạm việc này việc nọ, nên Đức Phật mới nói. Vì nhớ chỗ này. Rồi ngay trong cái thời Đức Phật á, giữa cha và con cũng tranh giành quyền lợi, và kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng là một trong những cái nhân duyên này. Vua A Xà Thế đã tranh giành quyền lực với vua cha, đó là vua Tần Bà Sa La. Các vị hiểu chỗ này. Nên ngay trong thời điểm Đức Phật cũng có, thì bây giờ nó cũng vậy thôi. Còn cái việc nam nữ, cái việc tình cảm, ngay thời Đức Phật có không các vị? Việc mà Ma Lăng Già nó khuyến dụ Ngài A Nan, thời nào? Ngay thời Đức Phật. Và Đức Thế Tôn có bị Du Quan Giá Quạ không các vị? Cũng ngay thời Đức Phật, chứ nó phải đợi bây giờ. Thời nào cũng có, các vị phải hiểu chỗ này. Nhưng mà cái duyên á, là Ngài A Nan còn Đức Phật kế bên. À, rồi anh em ở trong dòng họ, cũng trong dòng tộc, cũng tranh giành lẫn nhau. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là làm bà con thế nào, cũng chú bác, cũng tranh giành lẫn nhau, chứ đâu phải đợi đến thời này. Các vị nhớ chỗ đó. Nhưng mà nó được duy trì, người tu được duy trì là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm á, là cái vị đó phải dũng mãnh. Một, tôi nói chỉ là một thôi nha, trong những điều phát Bồ Đề Tâm á, được trích từ trong lục độ Ba La Mật, đó là nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật. Các vị phát Bồ Đề Tâm mà các vị không tinh tấn để tu tập là không được, phải nhẫn nhục, phải thiền định. Thì hiện nay rõ ràng chuyện này, tranh giành là tranh giành, nhưng mình phát Bồ Đề Tâm, mình ráng mình tu thì cái nghiệp kia nó đi qua, nên gọi là tin sâu nhân quả. Không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Vì phải nhớ cái điều này. Trước khi mình giành giật với người ta thì kiếp này người ta mới tranh giành lại với mình. Nhớ chỗ này. Các vị có xem Ngọc Lâm Quốc Sư không? Thoát dòng tục lụy đấy. Cũng phải có một cái duyên chứ. Cũng có duyên chút xíu thôi à, mà không chịu giải quyết. Đó, các vị rõ ràng. Rồi Ngộ Đạt Quốc Sư ở trong Từ Bi Thủy Sám Pháp, nó có nhân quả không? Mười kiếp sau vẫn phải trả mà. Rồi bây giờ tôi hỏi con cái của các vị trong nhà có nhân quả không? Có không nè? Có nhân quả. Thì bây giờ mình trên bước đường tiến tu mà không phát Bồ Đề Tâm để trả hết cái duyên nghiệp của kiếp này thì không có được. Kiếp này có nghiệp phải trả chứ. Các vị không than gian, không trách phận, đặc biệt là không được mắng chửi, phạm vào cái giới thứ tư rồi, không được nói lời hung ác. Có nhiều vị thì con cái nó làm những cái điều đó sai, mà mình dạy, mình khuyên, mình nói đủ thứ, nhưng mà nó vẫn phạm. Lý do tại sao vậy? Thay vì cái lúc đó đó, mình phải quán chiếu nghiệp duyên của mình và đứa con của mình và cái ông chồng thân yêu của mình. Nó tại sao ông làm vậy? Phải có cái nghiệp duyên không? Nó phải tin sâu nhân quả là chỗ này. Mình tạo cái nhân gì mà có cái quả ngày hôm nay? Không có phàn nàn, không có cự nữ, không có bực bội, không có tức tối. Bực bội, nhức nhói, tức tối, hộ niệm, không bao giờ giảng sanh. Không bao giờ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà có thể giảng sanh về cảnh giới của địa ngục. Cũng là vãng sanh, nhưng mà sanh xuống địa ngục khi mình giận hờn, hoặc là các vị làm ngạ quỷ. Nhớ chỗ này, phát Bồ Đề Tâm mà yếu đó nguy hiểm lắm. Tôi đọc một cái đoạn ở trong kinh để các vị thấy. Trong kinh Địa Tạng, phẩm các vị vua Diêm La ca ngợi phẩm thứ 8 đó, ở trang 125 tái bản năm 2001 bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Tôi đọc một cái đoạn để các vị thấy ở số trang số dòng đó. Khi cái người lâm chung khi còn sanh tiền đó, làm rất nhiều, nhiều cái điều thiện. Làm điều thiện là làm rất nhiều. Nhưng mà khi xả báo thân đó, thì trăm nghìn quỷ, trăm nghìn quỷ nó biến hình là cha mẹ anh em, nó dụ dẫn cái người đó vào con đường ác đạo. Huống chi là cái lúc còn sanh tiền mà không tu tạo công đức phước điền. Tôi nói rõ chỗ đó. Nên bây giờ mình không có quán cái duyên, cái nhân, cái quả. Niệm Phật thì niệm, giận hờn cứ giận. Sao được? Nên phát Bồ Đề Tâm phải buông xả cái buồn phiền và cái giận hờn. Để chi vậy? Để được yên ổn khi sanh và một cảnh giới nó tốt đẹp. Đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Mà từ hồi nãy đến bây giờ tôi có nói đến cái việc mà dùng cái từ giảng sanh ấy, thì tôi cũng nói nhỏ cái một phần nhỏ ở đây để các vị thấy. Vãng sanh theo Huệ Quang Từ Điển tập thứ 7, rồi Đại Từ Điển Tiếng Việt của nhà xuất bản Tổng Hợp năm 2008, và Đại Từ Điển Chữ Nôm tập 2 xuất bản năm 2007. Đặc biệt trong Huệ Quang Từ Điển, đây là từ điển của Phật giáo, từ điển lớn nhất Việt Nam. Tất cả gồm có 7 quyển mà thêm một cái quyển thứ 8 nữa là Dò Cái Vần. Thì định nghĩa như thế này, vãng sanh là từ gọi cho một người chết. Vãng sanh là chết, không có gì. Vãng tuồn là xong rồi. Nhưng mà vãng ở đây nó sẽ sanh ở cảnh khác. Vãng tuồn ở đây nhưng mà hát chỗ khác, ngày mai hát chỗ khác. Nghĩa là khi xả cái báo thân ở đây, chúng ta sanh một cảnh giới khác. Thì mình sanh vào đâu? Ba cõi sáu đường. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường đó là gì? Thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tức là mình sanh vào trong sáu con đường đó. Thế thì vãng sanh là cái tên gọi một người đã chết. Thế thì Phật tử chúng ta dùng từ vãng sanh đó, cho nó chính xác. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó thì mới gọi là sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn vãng sanh thì chắc chắn vãng sanh, mà đi về đâu thì chưa biết. Các vị hiểu chỗ này. Nhưng mà dùng cái từ vãng sanh nó nghe sao các vị? Nó dễ thương hơn, nghe có vẻ nó gần gũi hơn. Thế nên Phật tử khi ra đi rồi chúng ta để từ vãng sanh hết, nhưng mà sanh về đâu đó tùy các vị, muốn đi đâu đó đi. Mà giận hờn thì đi đâu? Các vị biết cái chỗ đó. Thế nên phát cái Bồ Đề Tâm á, quan trọng do đó tin sâu nhân quả. Con cháu, chồng con nó làm điều gì đó sai, các vị nên ngồi trở lại. Tin nên ngồi, hít một hơi vô cho sâu, từ từ các vị thở ra, quán chiếu hình ảnh của Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ. Không biết con và chồng của con của con, nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp con đã gây ra, nên con thực hiện theo lời dạy của Ngài Đại Hạnh Phổ Huyền, đó là tứ giả sám hối nghiệp chướng. Con nghiệp chướng quá nhiều, nay con sáu mấy bảy chục tuổi rồi mà cũng chưa yên nữa. Vì nhớ chỗ đó, phải phát Bồ Đề Tâm nha, chỗ này phát cho mạnh nha. Phát yếu quá không được đâu. Phát yếu quá thề Phật ơi con tức quá, để con ngồi vậy con chơi nó một phát là con tính. À, tức quá chịu không nổi. Thì các vị nhớ cái chỗ này là chỗ thất bại của mình. Cái chỗ này là trăm nghìn quỷ vô thường, nó đang dụ mình đó. Nó đang dụ mình đi vào con đường ác đó. À, nên nhớ chỗ đó. Mà cái lúc mà mình còn tỉnh táo mà không làm chủ được, cái lúc mà mắc là làm sao làm chủ được. Các vị có để ý phần này không? Còn tỉnh táo còn biết mà còn không làm chủ được mình, thì cái lúc đó thì ai làm chủ? Ở đây là một cái chi tiết, nên các vị phải phát Bồ Đề Tâm cho giống mảnh. Phải quán cái từ bi cho giống mảnh. Mà có cái việc nào đó mà nó không như ý, ngồi xuống, nhớ nha, hít vào cho sâu, thở ra từ từ, quán từ bi. Tại sao người đó làm như vậy? Ông đâu phải ông không thương mình đâu. Ông không thương mình làm sao có 6-7 đứa con, đúng không? Vậy ông thương mình lắm chứ. Thế thì hôm nay lý do tại sao ông làm chuyện đó, mình quán xem coi mình làm có cái gì sai không. Ông mình quán lại, nhớ rồi, cách đây 2 hôm vào ngày Chủ nhật ông đi đám cưới mà mình nói rằng là ông ơi hôm nay tôi có khóa tu, thôi để tôi đi khóa tu. Ông có nói một câu rất là dễ thương, thôi bà cứ cố gắng bà tu đi, điều đó tốt, đám cưới ở nhà để tôi đi thôi. Nhưng mà không ngờ bữa đó gặp cái cô ba hàng xóm mối tình cũ của ông nó xuất hiện trong bữa đám cưới đó. Về nghe cái bà hàng xóm bà nói lại, bữa đó tại vì mình đi tu, tại vì mình đi tu thế nên ông đi một mình, ông cô đơn, thế nên ông có nói chuyện với bà ba. Thế thì mình quán từ bi thôi, tha thứ không sao, tại vì không có mình. Thế thì nó tốt quá có gì đâu. Lúc đó các vị lại nổi nóng lên, bữa đó tôi đi tu tại sao tôi nghe hàng xóm nói như vậy, điều đó ông nghĩ sao đây. Thế thì các vị thấy cái công phu công quả của các vị bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm ở đâu trái hết. Phát Bồ Đề Tâm lúc này các vị thấy dõng mãnh nha, quán từ bi, ai có cái lỗi hết, ai cũng có cái trúng cái sai, nhìn cái tốt đừng nhìn cái xấu. Lúc này cái tâm từ chúng ta mới phát triển. Cái này làm được, làm được hết à, làm được. Và nên đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Tức là Đại Thừa nghĩa là gì? Cái tâm các vị phải đi lên chứ đừng có đi xuống. Cái tâm các vị đi lên, tức là mình tu phải có tâm đi lên đừng đi xuống. Các vị nhớ chỗ đó. Hôm nay chúng ta lễ Phật, cái tâm các vị phải đi lên, là ngày mai phải lễ nữa, rồi ngày mốt cũng phải lễ Phật. Thâm tính chư Phật giai sung mãn. Chứ các vị không phải hôm nay lễ Phật, ngày mai mệt quá nghỉ. Đó là cái tâm các vị gọi là đi xuống, không có phát tâm đại là đi lên, tiểu đi xuống, đơn giản vậy thôi. Nên các vị có thể làm được. Hôm nay mình lễ Phật thì ngày mai cũng cố gắng lễ. Nếu có bệnh thì cũng phải nằm niệm Phật, chứ không được buông xuôi. Buông xuôi thì không nên. Khuyến mọi người đều tu hành thì các vị khuyên ai? Khuyên như thế nào? Mình khuyên không được thì phải tìm cách để cho người đó họ phát triển cái tâm từ. Giống như là Phật Pháp ứng duyên, mình không thể khuyên được cháu mình, nên cho nó coi. Một chú bé có thể đọc kinh, một chú bé có thể lễ Phật, một chú bé có thể đánh mỏ, tụng kinh. Mình khuyên không được thì để cho nó coi cái đĩa đó, thì tự nhiên con nít nó sẽ cảm thấy sao cả vậy, nó thích. Đó là một cách để mình khuyên tấn. Chứ chúng ta đừng bao giờ tìm hiểu những cái khác, khuyến tấn là tốt. Đặc biệt đối với những người tu hành, có những điểm mình làm chưa được, những người bạn chúng ta làm được, thì mình nên làm sao các vị? Khuyến tấn vui, không nên có cái tâm hận thù, không nên có cái tâm ghét. Thật sự ra nói thì dễ, nhưng mà thực hành không phải dễ ha. Mình quán chiếu rồi mình mới thấy, mình phải tự mình khuyên mình, tức là quay lại chính mình một chút. Tôi thường thí dụ cái việc mà ganh tị lẫn nhau nó muôn màu muôn vẻ lắm, muôn màu muôn vẻ. Thấy ta ở nhà lầu, mình ở nhà trệt, thấy không vui rồi. Vì thấy không vui và tôi cũng hay nhắc, mình đẹp hơn người ta, người ta cũng ghét mình. Mình xấu hơn người ta không ưa mình. Nên gọi là ta bà quế trược. Nên mình phải làm sao tự mình khuyên. Khuyên tu là khuyên mình, và đồng thời sao các vị khuyên tấn những người xung quanh. Trong cái nói về công đức phước điền, tôi hay khuyến tấn Phật tử như thế này. công quả chớ có so đo, hay là tu hành chớ có so đo. Nghiệp kia sẽ hết, phước duyên nó tròn đầy. Tu hành hay là công quả chớ có so đo, nghiệp duyên sẽ hết mà phước kia nó tròn đầy. Tu hành công quả mà cứ so đo, nghiệp duyên nó như cũ, mà nghiệp kia nó thêm nhiều. Mọi người nhớ chứ. Nên cái hay là mình nên khuyến tấn lẫn nhau, cái xấu tuyệt không nên nói. Tại vì cái miệng của chúng ta đó để dành niệm Phật chứ không phải để dành nói những cái chuyện nó không hay, những cái chuyện nó bất lợi, không nên. Ai có cài miệng chúng ta cũng không nói. Bây giờ nói chuyện Phật Pháp thì tôi nói, chuyện trần gian thế tục thì ai cũng biết rồi, nói nữa làm chi, thêm chút nữa làm chi. Trong cái bộ não của mình bây giờ có ngăn mình còn ít quá đi, nó chứa ba cái kia đầy hết rồi, giờ còn có chút xíu nữa. Thôi bây giờ ráng chứa những cái điều tốt, loại bỏ những cái điều xấu. Nhớ chỗ đó. Cái chuyện hàng xóm cãi cọ lẫn nhau, cái chuyện bà năm bà trúng, bà bảy bà sai, cái chuyện anh năm anh trúng, anh bảy anh sai, chuyện đó là ngày nào cũng diễn ra. Nói thêm nữa đó, nó chứa vào trong cái khoang nhớ của chúng ta, nó ổn quá. Thôi đừng nghe. Khi mấy cái người đó mở miệng ra là chúng ta nên Nam Mô A Di Đà Phật, tôi khuyên chị nên tu đi, và hướng dẫn mọi người, và đặc biệt cái người gần của mình đó là ai? Con và cháu chồng. Nên chỉ một lần như các vị cũng phải khuyến chồng chúng ta đi chùa, cũng một lần dẫn cháu đi chùa lễ Phật tụng kinh, để tự nó trang bị cái phước báo cho nó. Nó trang bị, ai tu thì có phước người đó, ai ăn thì người đó no, ai tu nấy nhờ, ai ăn nấy đó, nghiệp duyên người đầu người đó nấy chịu, không ai chịu cho ai cả. Mà thế gian đó, người ta thường hay đổ lỗi cho nhau. Tại vì bà nội của con bà chết nhằm cái cung bằng, thế nên con làm ăn không được. Chứ nó không có nói câu là tại vì con trúng vào cái cung làm biến, thế nên con làm ăn không được. Không chịu làm mà đòi có ăn, đòi đổi thừa cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết vào cái cung bằng. Anh em gia đình tụi con đánh lộn nhau riết à, hỏi sao vậy? Tại ông nội con chết ông cung tay. Đừng có đổ lỗi gì thế, không có trúng. Mình phải khuyên người ta làm cho nó trúng. Nên hàng ngày chúng ta không khuyên tu, không khuyên người ta niệm Phật, mà cứ đi khuyên ba cái vụ đó là không nên. Đức Phật dạy rất rõ ràng và dạy từng chi tiết đấy chứ. Tôi thấy cái này là chi tiết đấy, dạy rất là chi tiết. Nên Phật tử mình cố gắng, cái sự cố gắng bao giờ nó cũng đem đến một cái lợi ích. Trong nhà Phật gọi là gì các vị? Tinh tấn. Tinh tấn vượt qua khó khăn, tinh tấn vượt qua những cái điều mà chúng ta đang vấp phải. Khi chúng ta thọ thân tứ đại này, luôn luôn bị những cái phiền tối của thân tứ đại, không có chạy khỏi nha, không có tránh được đâu. Vì nào mà muốn tránh được á, đến Tây Phương Cực Lạc mới tránh được, chỗ đây không có tránh được đâu. Sanh là lão, là bệnh, là tử, là cầu bất đắc, là ái biệt ly, là quán tăng hội ngũ ám xí thành thọ, có vị nào tránh được không? Ở chùa từ nhỏ đến bây giờ chưa tránh được mà. Không có tránh được, nhưng mình phải làm chủ nó được. Không tránh được mà làm chủ nó được. Ở đây có vị nào tránh được cái bệnh không? Nhưng mình phải làm chủ cái bệnh của mình. Ở đây có vị nào tránh được cái già không? Nhưng phải làm chủ cái già. Cái quan trọng là mình làm chủ. Do đó mình khuyến tấn lẫn nhau làm chủ. Nên có vị nào đó gặp những chướng duyên đó, mình khuyên tấn vượt qua những cái đó bằng cách nào? Không có cái thuốc nào, không có cái bài thuốc nào mà hay bằng cái tâm của mình an ổn, mình an tâm. Nên khuyên mọi người nên niệm danh hiệu Phật A Di Đà để được an tâm. Mà khi tâm đã an rồi, tất cả các pháp đều là an hết. Trong đó có bệnh, trong đó có cầu bất đắc, trong đó có ái biệt ly. Các vị nhớ cái phần này. Tóm lại, Đức Phật dạy những cái tiêu chí hoặc là những cái tiêu chuẩn của hàng Phật tử muốn sanh cực lạc cần phải tu tập trước ba cái điểm. Điểm thứ nhất, hiếu thảo cha mẹ, kính sư trưởng, luôn luôn có tâm nhân từ, không giết hại. Thứ hai, thọ tam quy ngũ giới, đầy đủ giới cấm, chẳng có phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên dạy sách tấn những người tu hành. Có như vậy, đó là chúng ta đã kết duyên lành đối với Tam Bảo. Cũng mong mỏi làm sao các vị cố gắng, tôi cũng cố gắng, tất cả chúng ta đồng nhau cố gắng. Có như vậy cảnh giới Tây Phương cực lạc sẽ hiện tiền. Nam mô A Di Đà Phật.